Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Anh chị em mình muốn là lúa tốt hay muốn là cỏ lùng? Trả lời đi, anh chị em mình muốn là lúa tốt hay muốn là cỏ lùng? Nhưng mà trong mình có cỏ lùng không? Sao kỳ vậy? Mình muốn là lúa tốt nhưng mà trong mình vẫn có cỏ lùng. Thánh Phaolô bảo rằng: Điều tôi muốn thì tôi không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Trong tôi luôn có sự giằng co giữa phần thượng và phần hạ. Cái tôi biết là tốt thì tôi lại không làm, cái tôi biết là xấu thì tôi lại cứ làm. Không phải là làm mà còn cứ làm, thế mới ghê chứ. Cho nên thưa anh chị em, tạ ơn Chúa vì nhờ vậy mà ta đỡ kiêu ngạo. Nếu không ta sẽ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì nghĩ rằng ta là tốt, nghĩ rằng ta là mẫu mực, ta là chuẩn mực đạo đức, ta là thế này, thế nọ, thế kia. Rồi ta kết án những người khác là cỏ lùng vì nó không giống ta. Không giống ta có là cỏ lùng chưa? Không giống tôi đã là cỏ lùng chưa? Trả lời đi, suy nghĩ kỹ trả lời. Ai không giống tôi, không hợp với tôi đã là cỏ lùng chưa? Tôi thích ăn cam, người kia thích ăn quýt. Vậy thì cam với quýt có phải là lúa tốt với cỏ lùng không? Trả lời nha. Có phải tôi thích ăn cam thì cam là cỏ lùng, tôi không thích ăn quýt, tôi thích ăn cam, cam là lúa tốt, tôi không thích ăn quýt, quýt là cỏ lùng, đúng hay sai?
Sai.
Đúng hay sai?
Sai.
Cái tôi không thích, cái tôi không ưa chưa chắc đã là xấu, mà cái tôi thích chưa chắc đã là tốt. Nó hợp với tôi chưa chắc đã là tốt. Ví dụ tôi thích đánh bài, tốt hay xấu? Mà tôi thích mà. Tôi thích. Tôi thích nhậu, xấu hay tốt? Nhậu ngon chứ. Không có nhậu gì đâu có vui đâu, vô mới vui chứ. Tốt hay xấu? Cái thằng nào không nhậu là cái thằng xấu, đúng hay sai? À, cho nên anh chị em coi chừng, đừng cho rằng cái gì tôi cho là, cái gì hợp với tôi, cái tôi thích bảo rằng đó là lúa tốt, mà cái gì mà không hợp với tôi, cái tôi không ưa tôi bảo là cỏ lùng. Không, trong ta có cả lúa tốt, có cả cỏ lùng. Thì Chúa nói hãy đợi cả hai cùng lớn lên, đến mùa gặt rồi mới tính sổ. Chúa nhân từ, Chúa kiên nhẫn, và đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là nhân từ và kiên nhẫn. Anh chị em lặp lại: lòng thương xót là và điều vỗ vai người bên phải nói nhân từ, vỗ vai người bên trái nói kiên nhẫn nha. Lòng thương xót là vỗ vai người bên phải đi, nhắc đi, nhắc là phải có lòng thương xót, mà lòng thương xót là nhân từ, lòng thương xót là... Vỗ vai người bên trái, lòng thương xót là... À, có những người nhân từ mà không kiên nhẫn, có những người kiên nhẫn mà không nhân từ, phải cả hai. Cho nên cứ đợi cho cả hai cùng lớn lên. Trong đời sống vợ chồng cũng thế, thưa anh chị em. Chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được có niềm vui gia đình nhờ sống trong tình yêu lòng thương xót. Mà gia đình muốn có được niềm vui, vợ chồng muốn có được niềm vui, muốn có được niềm vui thực sự thì phải có tình yêu lòng thương xót. Mà có tình yêu lòng thương xót thì chúng ta hôm nay chỉ nói về hai điểm thôi. Cố gắng tập cho được hai điểm đó, là vợ chồng với nhau, trong gia đình với nhau, trong cộng đoàn với nhau, phải thể hiện tình yêu lòng thương xót bằng bên phải là... Và bên trái là hai gánh hai vai, một gánh bên phải là, một gánh bên trái là. Cái bà này bà chả có nhân từ, chả kiên nhẫn mà cứ khoanh tay là sao? Đừng có đùa được, phải thể hiện chứ không phải là cứ khoanh tay chả kiên gì cả, không có. Mình phải thể hiện cái đó ra. Mà chúng ta nghe trong bài đọc 1, Chúa là đứng nhân từ kiên nhẫn, nhưng đồng thời Ngài cũng là đứng rất công thẳng. Đừng có giỡn, đừng có giỡn. Để cả hai lớn lên đến mùa gặt thì lúa đem vào kho, còn cỏ lùng thì đốt đi vào nơi lửa không hề tắt, khóc lóc nghiến răng. Đừng có giỡn mặt. Cho nên có nhiều lúc đang dâng lễ, cái anh chàng mà cứ nẹt bô đi xe ngang qua này, ai cũng điên lên, phải không? Ai cũng mất kiên nhẫn, ai cũng muốn đập cho một trận cho nó chừa đi. Đừng có giỡn mặt, đúng không? Ai là người muốn đập đầu tiên? Tôi chỉ muốn hô một phát thôi. Bà con nhào ra cho nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ. Chỗ người ta đi lễ ít ra cũng phải lịch sự, đi ngang qua không có xuống xe dắt bộ thì ít ra cũng phải đi chậm lại và nổ máy nó vừa vừa thôi. Thấy người ta nhịn cứ làm tới nổ máy cho to, nẹp bô cho gầm vào để làm cái gì? Điền lắm rồi đó. Nhưng mà hôm nay đọc bài tin mừng, cứ để cho cỏ lùng nó lớn lên. Chúa không có khoan nhượng đâu, đến giờ của Chúa rồi. Có một anh khác nẹp bô xong, hôm sau vợ là bị ma nhập liền, là bị tâm thần liền. Vô đây xin lỗi Chúa đi, anh xin lỗi Chúa đi, anh tưởng là anh muốn làm gì thì làm sao. Đừng có giỡn mặt với Chúa. Chúa rất linh thiêng, Chúa rất công bằng, Chúa thấy rõ, Chúa biết rõ, chứ không phải là Chúa để mình lớn mặt muốn làm gì thì làm đâu. Những người làm điều gian ác, những người làm điều xấu, những người làm điều bệnh, cẩn thận. Chúa kiên nhẫn, Chúa nhân từ đợi cho quay trở về, chứ không phải là kiên nhẫn nhân từ đợi cho muốn làm gì thì làm, tao bó tay. Chúa có bó tay, mà lúc Chúa ra tay, đừng có giỡn mặt, đừng có tưởng mình muốn làm gì thì làm đâu. Chúa ra tay rồi thì đó là giờ của sự công thẳng. Kho những người hiền lành, lúa tốt, mình kiên nhẫn, mình nhân từ, mình chịu thiệt, mình chịu thua, mình nhẫn nhục, nhưng đâu phải là vứt đi, đâu phải là vô ích. Đến ngày Chúa thưởng công thì đem vào kho lẫm mà cất đi, tức là hưởng hạnh phúc thiên đàng. Đâu có mất đâu, đâu có thiệt đâu, mà mới bị thua một tí, mới bị mất một tí là mình lo trả thù, lo thế này thế kia, không có. Rồi những người làm điều ác coi chừng, Chúa đốt trong một lửa không hề tắt, nơi đầy khóc lóc và nghiến răng, đời đời kiếp kiếp, chứ không có giỡn được. Bài đọc 1 cho ta thấy Chúa nắm hết tất cả vận mệnh của cả thế giới và mỗi người trong tay. Ngài kiên nhẫn, Ngài nhân từ, Ngài đợi chờ con người, nhưng Ngài cũng sẽ trừng phạt những người ngoan cố, những người cứng đầu, những người không tin vào lòng thương xót Chúa, và những người là thách đố Chúa thì Chúa sẽ trừng phạt. Và có một cái điều là Chúa biết làm chủ chính mình. Chúa biết khi nào Chúa phải ra tay, khi nào Chúa cần ra tay thì Chúa ra tay. Con người mình thì sốt ruột. Nhưng mà xét lại, Chúa cũng không nhân từ với mình thì mình cũng chết chắc rồi. Có phải không? Chúa không kiên nhẫn với mình thì ai là người chết trước? Mỗi người chúng ta là người chết trước. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta cố gắng tập lấy cái nhân từ và kiên nhẫn. Nhân từ là tôi chấp nhận tôi thế nào thì tôi cũng chấp nhận người khác như thế đó. Tôi chấp nhận tôi, trong tôi có cỏ lùng không? Có lúa tốt không? Tôi có chấp nhận tôi không? Có chấp nhận tôi không? Mỗi người chúng ta mà không chấp nhận mình thì mình sống làm sao? Mình có chấp nhận mình như thế không? Có hay không? Nó to lên, có hay không? Mình chấp nhận mình là trong mình có lúa tốt và có cỏ lùng, thì mình cũng chấp nhận nơi người khác cũng có cỏ lùng và có lúa tốt. Nơi mình có cái tốt và có cái lại cứ mình thì cái xấu thì không dám nói to. Nơi mình có cái tốt và cái
xấu,
nơi người khác có cái xấu và cái
xấu.
Đấy, cái tốt của người khác thì nói to lên, đúng. Cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Mình hãy tập nhìn cái tốt nơi người khác và tập nhìn cái tốt và cái xấu nơi chính mình. Ai cũng có cái tốt, ai cũng có cái xấu. Ta không thể đòi hỏi tôi là lúa tốt và người khác cũng phải là lúa tốt. Đừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận mình cũng như chấp nhận người khác là có lúa tốt và có cỏ lùng. Người khác cũng có cỏ lùng và có lúa tốt. Mà Chúa đã chấp nhận tôi thế nào, Chúa đã tha thứ cho tôi thế nào, Chúa đã kiên nhẫn cho tôi thế nào, Chúa đã đợi chờ tôi thế nào, thì tôi cũng phải kiên nhẫn, đợi chờ và chấp nhận người khác như vậy. Không có cách nào khác. Tại sao ta chỉ mong muốn người khác là lúa tốt? Trời ơi, trời ơi, sao vợ con mà nó nhiều tính xấu quá à? Bìa lấy nhau sao thấy toàn tính xấu không hả? Toàn thấy cỏ lùng không thấy lúa tốt. Lúc trước khi mà lấy nhau sao toàn thấy lúa tốt mà không thấy cỏ lùng, phải không? Có phải không? Ông lấy vợ chưa? Ông lấy vợ chưa? Có rồi phải không? Cô này lấy chồng chưa? Rồi, hai người ra đây tôi hỏi coi. Nghe đi. Anh lấy anh đứng đây, anh đứng đây. Anh đứng đây, cô này đứng đây. Anh lấy vợ chưa?
Dạ rồi cha.
Rồi trước khi lấy vợ thấy vợ có nhiều cái tốt không?
Dạ con cũng là.
Thôi đừng có dài vợ, cái này dài thẳng có hay không chứ đừng có còn. Trước khi lấy vợ thấy một người yêu của mình cái tốt nhiều hay cái xấu nhiều?
Dạ tốt vẫn có mà xấu.
Rồi đừng quên cái trả lời cái dọc đùi, ai chả biết như thế. Tôi nói là anh, lúc mà anh yêu người ta đó, trước khi cưới người ta, anh thấy cái tốt người ta nhiều hay cái xấu người ta nhiều?
Dạ cái xấu cũng có.
Cái ông này không đi xuống, chán ông quá. Tôi hỏi anh là trước khi anh lấy người khác, anh mà toàn thấy cái xấu thì anh có lấy người ta không? Không. Anh không lấy người ta. Anh cứ vậy, cũng có. Tôi nói là ai chẳng có. Tức là ai cũng có. Nhưng mà khi mình trước khi mình lấy thì bình thường là mình nhìn thấy cái tốt không, phải không? Chứ thấy cái xấu không có lấy không? Lấy u làm gì, làm gì? Thì khi mình lấy về, ủa sao bỗng thấy khám phá ra sao cái xấu nhiều hơn cái tốt, phải không? Lúc đó sao bảo thì sao kỳ vậy? Người ta có thay đổi không? Người ta có thay đổi không? Người ta có thay đổi không? Không, nó vẫn là vậy chứ. Nhưng mà do mình, cái nhìn của mình nó khác đi. Tại vì lúc đó mình thương, cho nên mình toàn thấy cái tốt. Bây giờ mình về mình thấy nó thường quá. Thay vì thương thì mình thêm thương huyền, nó thành thường. Cho nên mình thấy toàn những cái xấu nhiều hơn. Nhưng mà trước khi lấy và sau khi lấy, cô ấy vẫn là cô ấy, chứ không có gì khác nhau. Mà do mình, khi mà lấy rồi thì mình thay đổi cái suy nghĩ của mình. Anh chị em hiểu không? Mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, cho nên mình mới thấy rằng là ủa sao nó toàn là cái xấu không hả? Rồi người vợ mình thấy mình giống vậy không? Vợ mình thấy mình có giống vậy không? Trời ơi, trước khi lấy sao thấy anh ấy tốt quá, anh ấy gà lăng quá, mà bây giờ về nó lười quá. Trời ơi, bảo nó chở con đi, nó bảo em có xe rồi em lấy mày em đi. Người xưa thì không, anh chở em đi được mà, anh phải chở em cơ, sao bây giờ không chở nó đi? ta thấy là về lại bắt đầu cỏ lùng nó lại mọc lên rầm rầm. Cho nên trong đời sống vợ chồng, đời sống hôn nhân gia đình, anh chị em hãy xin Chúa cho mình là được cái lòng nhân từ, để mình chấp nhận cái tốt và cái xấu của nhau nha. Và cầu xin Chúa để cho cả hai, cái gì nó lớn lên, cái gì lớn lên, lúa tốt, cả hai trong tâm hồn mỗi người lúa tốt nó lớn lên, nó tốt nó lớn lên, mà mình cũng nhìn thấy cái điều tốt của người ta thì người ta sẽ thấy cái tốt của họ và họ sẽ làm cho cái tốt nó lớn lên. Người ta không lười mà mình cứ mở miệng ra là mà lười thế, lười thế, lười thế, ba cái lười nó thành lười thật, đúng không? Thì mẹ cứ gặp con tôi là cha cha cầu nguyện cho nó lười lắm trời, nó hư lắm trời, nó xấu lắm trời. Trời ơi, bà gặp con bà toàn thấy cỏ lùng không, rồi tôi làm ăn được cái gì bây giờ? Mà thằng bé nó ngồi nó cứ đứng đuỗn là mẹ nó cứ lôi cái điều xấu nó ra kể tội cho tôi. Bảo không, cầu nguyện cho nó là cầu nguyện chứ không phải kể tội nó. Thì chúng ta thấy rằng là trong đời sống vợ chồng mình cố gắng đi thưa anh chị em, trong đời sống cộng đoàn cũng vậy. Lúc mà mới bước vào đi tu sao mà thấy bề trên dễ thương thế, thấy chị giáo tập mà hiền lành thế, mẹ vô nhà tập thấy dữ như ma, thấy bề trên khó như quỷ, như vậy toàn thấy ma với quỷ không à. Nó là như vậy thôi à. Tại vì nơi mỗi người cái cỏ lùng với lúa tốt cái nào nó mọc nhanh, cỏ lùng lúa tốt cái nào mọc nhanh, cỏ lùng nó mọc rầm 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 rầm, còn lúa tốt khó lắm. Cái tốt dễ bắt trước hay cái xấu dễ bắt trước? Cái xấu có cần phải dạy không? Cái xấu cần phải tập không? Mà sao làm nhanh quá vậy? Có ai dạy mình tám không? Mà sao tám dữ vậy? Có ai dạy mình chửi thề không? Sao mở miệng là chửi thề? Còn cái tốt này chỉ có nhặt rác đi một cái, nhặt cúi xuống, nhặt đi còn nhìn cái gì nữa? Bây giờ đâu làm thấy không? Nhặt rác chứ thật chứ đâu phải nó giỡn mặt đâu. Đó rác đó, nhặt đi. Đó tập đi. Tập cái mai có nhớ không? Quên liền. Thấy tí là quên chứ phải mai. Bà bảo tí quên. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mỗi người làm sao mà thấy rác, làm sao mà thấy cỏ lùng ở trong mình để mình nhặt, mình nhổ nó đi, và tập thấy lúa tốt nơi những người chồng của mình, nơi người vợ của mình, để cho lúa tốt nó được lớn lên. Tại vì nếu mà mình cứ mở miệng ra mình chê chồng, mở miệng ra là mình chê vợ mình thế này, chồng mình thế kia, thì riết chồng mình với vợ mình nó sẽ như thế. Tại vì mình cứ nghĩ xấu và mình cứ nói xấu thì tự nhiên người ta cũng sẽ xấu thôi. Thế không? Tại vì cái cỏ lùng nó sẵn ở trong người ta rồi. Tại nên nó không chửi thề mà cứ bảo nó chửi thề. Nó bảo ở thì muốn chửi thề thì thằng này chửi thề cho mà coi. Thế không? Rồi vợ mình cũng vậy. Vợ mình nó không có giữ mà mình cứ bảo sao em cái này em giữ quá, em này em không có hiền vậy, em giữ quá. Anh muốn giữ phải không? Em chứng tỏ cho anh thấy anh nói đúng. Em sư tử Hà Đông. Anh đó, anh đang cười lên đây coi. Đến đi. Anh được ơn gì của Chúa, anh kể cho mọi người nghe. Anh là lúa tốt hay cỏ lùng?
Dạ con là lúa lùng và lúa tốt.
Lúa lùng. Anh nói vắn tắt vừa lúa tốt cỏ lùng. Lúa lùng luôn rồi, lúa lùng. Có cái gì kể nghe anh lúa lùng.
Dạ thưa cha, là trong cuộc đời có nhiều cái biến cố tới lắm. Nhưng lúc nãy cha hỏi con, nó là ý con là muốn chia sẻ cái đứa con của con cơ, đứa con thiêng liêng của con chứ không phải là con, mà con nói chưa hết.
Rồi con của con nó sao, được ơn gì?
Dạ đứa con của con là con nó bị xơ gan cổ trướng, con qua đợt 2 rồi, bác sĩ nói là thôi thì có thì cứ chữa, còn không có thì về nhà là uống thuốc nam thuốc bắc gì cũng được.
Có cái gì?
Là có tiền đó cha.
Thì nó có tiền nhưng mà có thì chữa. Dĩ nhiên là có bệnh thì mới chữa, không có bệnh chữa làm gì. Rồi sau nữa?
Sau đó thì gia đình cũng khó khăn quá. Thì bên nhà con của con á, bà nội là sư cô, là
gì?
Bà nội là sư cô sư chủ đấy. Là không có cho đi vô nhà thờ công giáo. Tự con có đưa đứa con của con tới gặp cha mà không gặp được, mà lúc đó cha đang về chớ xứ Trung Chánh.
Nó có đạo không?
Dạ thưa cha, lúc giờ chưa có. Nhưng mà sau khi mà được ơn mà chữa bệnh khỏi rồi thì con đã cho con của con và đứa con dâu hai đứa cực, và đứa con của nó quay trở lại với Chúa sau 8 tháng sau khi hồi sinh lại.
Nó được chữa như thế nào?
Là lúc đó là khi mà con đưa con đi sang bên nhà thờ Thánh Giuse đó.
Rồi bây giờ rồi cuối cùng nó khỏi hết chưa?
Dạ thưa cha là khỏi 99% rồi. Và bây giờ là cậu đã chấp nhận quay trở lại đạo và mới xin tội rước lễ thêm sức luôn. Còn đứa con thì chuẩn bị, bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho bé rửa tội.
Con nào?
Con của con á, có nghĩa là cháu ngoại của con đấy.
Con của con.
Dạ.
Rồi đây, để cha có món quà để mừng cháu đã được ơn quay trở về. Yeah. Và được Chúa chữa lành bệnh sơ gan cổ trướng thời kỳ cuối. Đây là máy 365 bài giảng. Và đây là đĩa hình DVD chứng nhân nha. Cho con của con nha.
Rồi.
À, đây một cái đĩa nữa, muốn xin bao nhiêu nữa, nữa không?
Không,
thôi đủ rồi, xin Chúa chữa lành cho con. Rồi con. Nãy thằng con của con, còn con làm chứng cho ai?
Dạ con làm chứng cho con của con.
Rồi.
Cái hôm mà 26 tháng 5 vừa rồi, con nằm ở Bình Thuận, bắt đầu vợ con điện vào bảo này, anh về, con của anh nó ốm lắm. Xong lúc đó con về Vũng Tàu, mấy anh em con bảo này, mang đi sang ông đi. Xong rồi con bảo này, tôi chắc là tao về thôi. Mấy anh em bảo này, thôi để mai đi sớm đi, con gần người không đi đâu. Bắt đầu mấy anh em bảo thôi 6 giờ sáng bảo dậy. Con nhìn anh em xem có dậy không, không dậy thì mình mai về, sáng nay về Bắc luôn. Bắt đầu mấy anh em con lên. Nên đến nửa đường chỗ khu Phú Mỹ Hưng ấy, anh em còn nạt mất nhau cũng chưa đến giao điểm tin mừng này đâu. Thì anh em còn bảo thôi, bảo con lại con bảo anh em con là con về thôi, anh về thôi. Xong rồi anh em con lại gặp nhau, bắt đầu đến giao điểm tin mừng này thì con khẩn hứa cho đứa bé nhà con là cháu được hơn một năm, cháu bị vương tay giữa mà ngày nào như ngoài con gọi là đi tiêm ấy, trong gọi là đi chích.
Nó bị bệnh gì?
Viêm tay giữa mà ngày nào cháu phải ốm yếu như là tiêm nhiều đấy cha, ngoài con trong đây gọi là đi chích nhiều đấy. Thế là con điện về bảo là thôi em ở nhà đi để anh xin khấn. Thế là tối về con điện cho thầy con bảo con em thấy con thế nào rồi. Bắt đầu con mà người trong gia đình con bảo này thấy nó đỡ rồi. Thế là con từ như là không phải tiêm từ đó đến đây mà cháu nó cũng khỏi luôn viêm tay giữa. Thế là con về thì phải đưa cháu đi viện hai lần. Thấy bác sĩ bảo này con bé thì sao mà nó đâu khỏi thế. Thì con bảo này thôi thì chắc nếu không khỏi thì mai em cho cháu đi Hà Nội. Mà mỗi lần con đi như vậy thì con cầu xin Chúa. Bà này nếu mà không đỡ thì mang nó đi thì đến bây giờ là đến hôm con đi vào đấy con làm luôn đấy thì thấy cháu nó khỏi hoàn toàn và không ốm đau nữa. Thế ơn thứ hai nữa. Ơn thứ hai là còn nói đến cái sự bói toán này chả. Thế cô con cũng có chồng ở với con. Thế là cô bị u tuyến giáp, con dẫn đến chỗ bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám đấy. Thế là cô bác sĩ bảo này cô ấy bị u tuyến giáp rồi. Thế là cũng không có tiền chữa đâu thì con bảo thôi bác sĩ bán thuốc đi. Bắt đầu về xong rồi ở xã con có tổ chức là kiểu họ làm bác ái đấy. Thế là chữa u tuyến giáp. Thế là đến mổ, cô con mổ thấy cô con đỡ mà từ đợt đấy là cô con ốm chín miên. Ngày nào cứ đến 4 giờ là cô con ngồi khóc cơ và khả năng là chết. Cả anh em bác con bảo là chết thôi. Bắt đầu cô với bác con bảo này, thôi mày đi xem bói nhá. Bảo vợ mày đi xem bói xong con dâu cả đi xem bói xem đây xem ma nào hay không. Con bảo này thôi thì bây giờ nếu mà cô xác định đi xem bói ấy thì bây giờ thầy bói phán bây giờ cô đào mà tổ tiên nhà mình nên cô chấp nhận đâu. Con bảo vợ, thôi mình đi dạ đạo thì thôi mình khấn hứa được mẹ hay là xin con thầy. Thế là mọi người nghe con là không bói toán gì nữa. Mà bây giờ cô con vẫn khỏe mạnh hoàn toàn, vẫn bảo con vào đây thôi mày đi để mày cầu xin ngọc thiêu sóc của Chúa ra, cho gia đình bằng an con cả khỏe mạnh.
Đây con gửi cho cô ấy một cái ông thầy bói có 365 quẻ, mỗi ngày bói một quẻ, nhớ nha, mỗi ngày một quẻ.
Ngoài con bây giờ Linh nói về đạo Công giáo của mình, nếu mà ốm đau bây giờ đi xem bói nhiều năm trà. Và
tưởng cái gì, tôi tưởng nó là tin mừng với anh. Nó bảo ngoài con bây giờ, tôi đưa cái máy 365 bài giảng, nói ngoài con bây giờ là ốm đau, tôi tưởng là họ chạy đến lòng thương xót Chúa. Ngoài con bị ốm đau là đi xem bói nhiều lắm trà. Tôi anh chị em thấy cỏ lùng không? Nó màu lam lắm. Thấy cỏ lùng không? Mình chẳng có gieo, chẳng có gì cả, không có phân bón mà nó lên gieo, nó leo nhanh kinh khủng. Mà lòng thương xót Chúa lúa tốt thì cứ bị toi teo tóp đi. Cầm lấy về gieo cho bằng được nha. 365 bài giảng này phải gieo cho bằng được để cho cái cỏ lùng bói toán nó không còn đất sống nữa, nhớ không?
Vâng.
Rồi đây là đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót, gieo tiếp lúa tốt vào để cho cỏ lùng nó tan.
Cha cho thằng bạn con ở nhà nó, anh em con đi lễ mà nó bảo nó đạo tại tâm, nó không đi lễ chả.
Rồi cho nó đạo tại tâm, cái này gì phải không? Rồi con gửi nó giùm cha nha.
Anh em con làm ngay đây mà, ngày nào anh em con cũng thứ bảy chủ nhật anh con đi lễ. Vâng, cảm ơn cha cộng đồng.
Rồi. Rồi con đứng đây. Con giới thiệu cho mọi người con là cái gì?
Dạ con là Elizabeth Đồng Thị Ngọc Sương ở giáo họ Bùi Đệ. Con của con là con đỡ đầu là Elizabeth Ngô Thị Thanh. Tháng 9.
Con tên gì?
Con Elizabeth Ngô Thị Thanh.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 42.
Con bao giờ, con bị bệnh gì?
Con bị u não độ 4 cha.
U não độ 4. Rồi còn con?
Dạ con có con á là nó u não độ 4 thì ngày tháng 9 năm 2015 đó cha, đi lên á mà thấy con của con nó co giật lại rồi con người không còn cảm giác nữa, rồi nó liệt một tay một chân luôn. Rồi trong lúc đó thì con của con chưa được rửa tội là con mới chồng nó chạy khóc la lên, con mới chạy qua con nói con ơi con để vợ con nằm xuống đi, cầu nguyện với Chúa Đức Mẹ chữa lành cho vợ con đi, chứ bây giờ không có đi cấp cứu kịp đâu. Thì thằng chồng của con á thì nó mới nghe lời con, nó để nằm xuống rồi nó cầu nguyện. Thì 3 giờ con làm giờ thư xót, cầu xin Chúa Đức Mẹ chữa lành cho con của con đây. Thì sau đó tháng 9 nó đã bệnh rồi, nó mổ xong tháng 9 năm 2015 đó cha. Rồi là mổ xong về thì tháng 10 rửa tội ở Sáu Dưới Hà Nội á, thì sau lại đó nó lại mổ một lần thứ hai nữa, cái đầu của nó mổ ngang qua rồi ngổ ngang lại, là bác sĩ nói con của con chắc là 50-50 có thể là nằm ở trên giường là chết luôn. Rồi con sợ quá, con cứ con của con vô phòng mổ thì con ở ngoài, con cứ cầu nguyện lòng Chúa thương cho con đi, chứ bây giờ thì nó thân ở đây có một mình, cha mẹ thì ở ngoài Trung, còn cha mẹ ở dưới miền Tây, chỉ có con thôi. Con cầu xin thì Chúa cũng nhận lời, thì giờ con của con được khỏe mạnh rồi cha.
Con bị liệt như vậy là bao nhiêu? Bao nhiêu lâu?
Dạ được một tháng thì mổ cái con giơ tay giơ chân lên được và tập đi lại được, rồi bây giờ như thế này.
Giơ tay coi. Hai tay coi, hai tay. Đi coi, đi đi lại coi là có được chưa?
Đi lại được dạ.
Rồi thưa anh chị em, đây con là một bổn đạo mới cho tặng cho con vị thầy thuốc tuyệt vời nhất thế giới toàn nhân loại này, đó là Đức Giêsu, đấng mà đã chữa lành cho con với khối u não ở trong đầu độ 4, không còn có phương thuốc nào khác. Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, và đây là máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là chuỗi mân côi Đi làm móc khóa lòng thương xót. Rồi đầy đủ chưa? Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà để cho chúng ta lên thì không còn giờ. Rất nhiều anh chị em muốn lên, thì chúng ta cứ từ từ, mỗi ngày ta gieo một ít lúa tốt, là những nhân chứng ấy gieo vào trong lòng anh chị em, để khi anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, những cái lúa tốt ấy, những cái mầm tín thác ấy, nó gieo vào trong tâm hồn anh chị em và nó lớn lên. Đến đây tham dự thánh lễ, anh chị em cất công, có người mãi quận 12, có người mãi Gò Vấp, có người mãi Thủ Đức, có người mãi Huế, có người mãi Thanh Hóa, có người mãi Tuyên Quang, anh chị em đến đây cất công đến đây mà không có được cái gì đưa về, phí quá. Cho nên mỗi tuần lễ Chúa lại gieo vào trong anh chị em mầm tín thác, là những chứng nhân, để anh chị em xác tín rằng là cái mầm ấy được gieo vào trong tôi nó phải được lớn lên, hoa trái lòng thương xót phải được lớn lên, lúa lòng thương xót phải được trổ sinh những hoa trái lòng thương xót trong tôi, nhất là trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn. Anh chị em đã được Chúa gieo vào trong tâm hồn anh chị em những hạt lúa tốt rồi, hãy để nó lớn lên đi, và mình chấp nhận rằng cũng có cỏ lùng ở trong mình chứ không phải không. Và khi chấp nhận cỏ lùng ở trong mình thì ta cũng chấp nhận cỏ lùng ở nơi người khác, hoặc là nơi người vợ, hoặc là nơi người chồng. Hai bên chấp nhận lẫn nhau. Đừng nhìn cỏ lùng nơi người khác mà hãy nhìn, trả lời, không nhìn cỏ lùng nơi người khác mà hãy nhìn to lên, nhìn cái người khác thấy cái gì tốt là cha bao giờ nói được. Không nhìn cỏ lùng nơi người khác mà hãy nhìn, cứ cỏ lùng mãi nhìn hoài thế bao giờ, cứ cỏ lùng mà nhìn thì bao giờ nó mới khá được. Mình phải tập chấp nhận rằng trong tôi có lúa tốt và có, thì trong người khác cũng có cỏ lùng và, nhưng tôi tập chỉ nhìn nơi người khác, tập đi, và tôi chấp nhận cái gì nơi người khác, chấp nhận cỏ lùng, chấp nhận lúa tốt. Lúa tốt cần gì chấp nhận, sướng chết đi rồi còn chấp nhận gì nữa. Đón nhận lúa tốt và chấp nhận cỏ lùng, nhớ không? Đón nhận lúa tốt, ô em yêu lúa tốt, ô anh yêu lúa tốt, à em yêu cũng có cỏ lùng, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, ghét nhau ghét cả công ty họ hàng. Thôi bỏ cái ghét ra đi, đừng có chơi với nó. Đó là cái cỏ lùng mà nó làm ghê lắm. Cho nên anh chị em hãy tập đi. Trong đời sống vợ chồng 90 ngày chúng ta cầu nguyện tha thiết xin Chúa cho chúng con, nhất là những người đang sống đời sống gia đình, những người mới bắt đầu sống đời sống gia đình, chúng ta thấy lúa tốt cỏ lùng nó linh tinh cả lên, mình không còn phân biệt được đâu cả. Này, ngồi tĩnh lặng lại cầu nguyện, xin Chúa cho con nhìn thấy trong con có cỏ lùng và có lúa tốt, thì con cũng thấy được nơi người khác có lúa tốt và cỏ lùng. Con chấp nhận nơi con cái tốt và cái xấu, thì con cũng chấp nhận nơi người khác cái xấu và cái tốt. Con đón nhận cái tốt hay cái xấu? Đón nhận cái tốt hay cái xấu? Cái tốt, và chấp nhận cái xấu hay cái tốt? Cái xấu. Chấp nhận cái xấu, không kêu ca, không trách móc, không than thở, không cái trách gì cả, duyên số duyên phận gì cả, vì ta có chạy trời cũng không khỏi nắng, ta có tìm khắp thế gian này chẳng bao giờ tìm được người nào toàn là lúa tốt. Ai là người toàn lúa tốt giơ tay lên, lấy 100 tỷ đi về. Ôi thằng bé kia giơ hai tay. Chết rồi, tôi mất 100 tỷ với nó rồi. Hỏi nó sao giơ tay, sư bảo nó đang là chơi bắt bóng chứ đâu biết gì nó giơ tay. Không có ai là có đầy toàn là lúa tốt, và ai toàn là cỏ lùng giơ tay lại sai rồi. Tức là toàn là cỏ lùng cơ mà, chẳng lẽ Chúa không tìm thấy được một cái gì tốt nơi mình hay sao? Anh chị em ngồi đây là lúa tốt hay cỏ lùng? Lúa tốt. Nếu không chị em ngồi quán cà phê rồi, không thích lúa tốt nơi mình à? Thấy không? Cho nên chị em nói rằng không ai hoàn toàn là lúa tốt, không ai hoàn toàn là cỏ lùng. Có lúa tốt và có cả cỏ lùng, cứ để cả hai lớn lên, rồi chúng ta mỗi ngày nhặt bớt cái cỏ lùng, vứt nó đi. Mỗi ngày nhặt bớt cỏ lùng, vứt nó đi. Và mỗi ngày chúng ta nhận được cái tốt, cái lúa tốt người khác trồng thêm vào. Anh yêu hãy kiên nhẫn trồng thêm vào. Anh yêu hãy can đảm trồng thêm vào. Anh yêu hãy đầy đủ bản lãnh trồng thêm vào. Cứ trồng nhiều, tôi nói là trồng nhiều chứ không phải nhiều trồng cái bản này. Nghe nhiều trồng nó cười toe lên rồi. Trồng cái câu này, tôi nói là trồng nhiều chứ không phải nhiều trồng. Trồng á, trồng thêm vào đó, và cái những cái tốt vào cho người chồng của mình, trồng thêm những cái tốt vào nơi người vợ của mình, để lúa tốt càng ngày càng lớn lên và cỏ lùng càng ngày càng bé lại và chết dần chết mòn. Hallelujah. Mời anh chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu anh chị em đưa tay và đáp một cách mạnh dạn xác tín, thưa tin. Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chẳng có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin Pháp Tha Tội, tin sát.